tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì hôm nay lại được đến với quý vị qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi đang trình bày về 10 giới răn cho hôn nhân, dựa vào quyển sách của mục sư Ed Young và những nguyên tắc Kinh Thánh dạy về đời sống vợ chồng. Những nguyên tắc chúng tôi đã trình bày gồm có: thứ nhất, vợ chồng không ích kỷ nhưng quan tâm đến phúc lợi của nhau. Thứ hai, lìa cha mẹ và dứt khoát khỏi những ràng buộc của thời độc thân để vợ chồng hiệp nhất. Nguyên tắc thứ ba chúng tôi đã trình bày là dành thời giờ trò chuyện để hiểu nhau và tâm đầu ý hiệp với nhau. Nguyên tắc thứ tư, khi gặp bất đồng ý kiến, ứng xử khôn ngoan để vợ chồng thông cảm và yêu nhau hơn. Nguyên tắc thứ năm, quyết tâm giúp nhau tránh khỏi cám dỗ tình dục dưới mọi hình thức. Nguyên tắc thứ sáu, cẩn thận về vấn đề tiền bạc để không sa vào nợ nần. Và nguyên tắc thứ bảy, vợ chồng cần tha thứ cho nhau mãi mãi. Hôm nay chúng tôi xin trình bày bài thứ tư nói về tinh thần tha thứ trong hôn nhân. Chúng ta đã biết đặc điểm của tha thứ thật là tha thứ phải thành thật. Người có lỗi thành thật nhận lỗi và người bị tổn thương cũng thật sự tha thứ cho người có lỗi. Đặc điểm thứ hai là tha thứ và quên. Nếu thật lòng tha thứ lỗi lầm của vợ chồng mình, khi đã tha thứ, chúng ta không ghi nhớ những đau buồn người đó đã gây ra cho mình. Và đặc điểm thứ ba là không nhắc lại lỗi lầm cũ, cũng không kể lại cho người khác. Đặc điểm thứ tư của tha thứ thật là sẵn sàng tha thứ nhiều lần. Người có tinh thần tha thứ thật khi người bạn đời có lỗi, không chỉ tha thứ và quên, nhưng cũng sẵn sàng tha thứ nhiều lần. Khi giảng về vấn đề tha thứ giữa vợ chồng, mục sư Ed Young nói như vậy: trong lễ cưới, cô dâu chú rể thường hứa trước mặt Chúa rằng hai người sẽ yêu thương, tôn trọng và vâng phục nhau suốt cả cuộc đời. Lời hứa này có lẽ nên thêm vào như sau: là hai người hứa sẽ yêu thương, tôn trọng, vâng phục nhau và sẽ tha thứ nhau suốt cả cuộc đời. Hôn nhân không chỉ là sự kết hợp của hai người yêu nhau, nhưng là kết hợp của hai người sẵn sàng tha thứ cho nhau. Hôn nhân hạnh phúc là khi vợ chồng cam kết tha thứ cho nhau mỗi ngày. Sách Nhã Ca trong Kinh Thánh Cựu Ước là sách nói về tình yêu đôi lứa, ghi lời vợ vua Salomon nói như sau: hãy bắt cho chúng tôi những con chồn nhỏ phá hại vườn nho, vì vườn nho chúng tôi đang trổ bông. Trích sách Nhã Ca chương 2 câu 15. Tác giả gọi những chuyện nhỏ nhặt có thể làm hỏng tình yêu vợ chồng là những con chồn nhỏ. Những con chồn nhỏ phá hại vườn nho là hình ảnh những chuyện nhỏ nhặt xảy ra trong đời sống mỗi ngày có thể phá hỏng hạnh phúc gia đình. Vợ của vua Salomon không xem mưa gió hay những nguy hiểm lớn lao là điều đe dọa có thể phá hại vườn nho. Nhưng bà sợ những con chồn nhỏ hay cắn phá. Chúng có thể gặm nhấm hàng rào bảo vệ và phá hủy vườn nho một cách âm thầm, mỗi ngày một chút, nhưng dần dần làm sụp đổ cả vườn nho. Thưa quý vị, cũng vậy, chúng ta cần cẩn thận nhìn thấy những con trùng nhỏ trong hôn nhân của mình để canh chừng và bảo vệ cho hôn nhân không bị phá hủy. Dĩ nhiên là chúng ta phải tránh xa những đe dọa to lớn như ngoại tình, tà dâm, cờ bạc, v.v. có thể giết chết tình yêu vợ chồng dành cho nhau. Nhưng quan trọng hơn nữa, chúng ta cần thường xuyên tha thứ và bỏ qua những lỗi lầm nhỏ của nhau. Lỗi lầm đó có thể là những thói quen trong cách nói năng, cách làm việc của người phối ngẫu mà ta không thích. Những điều nhỏ nhặt đó, nếu ta không bỏ qua và không tha thứ cho nhau, sẽ trở thành hàng rào chia rẽ và ngăn cách vợ chồng. Những điều nho nhỏ mà ta không thích, không chấp nhận nơi người bạn đời, chính là những con trùng nhỏ sẽ tiêu hủy tình yêu của hai người. Yếu tố quyết định một hôn nhân ngọt ngào hạnh phúc không phải là điều gì to lớn, nhưng là từ những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày. Chẳng hạn như cách vợ chồng gọi nhau, chăm sóc nhau, lo tưởng cho nhau, cách chúng ta phản ứng với nhau trước những lỗi lầm nhỏ hàng ngày. Những yêu thương chăm sóc nhỏ nhặt, và nhất là cách chúng ta phản ứng trước những chuyện nhỏ người kia làm không đúng theo ý mình, sẽ khiến tình yêu hai người dành cho nhau gia tăng hoặc là suy giảm. Khi vợ chồng yêu thương nhau, người này chấp nhận sai sót của người kia và sẵn sàng bỏ qua, còn người kia thì cố gắng thay đổi cho tốt hơn. Trong việc gì hai người cũng áp dụng nguyên tắc 9 bỏ làm 10, thì chắc chắn không có con trùng nhỏ nào có thể phá đổ hôn nhân của chúng ta được. Nói về tha thứ, có người nghĩ rằng khi mình nói với vợ hay chồng 2 tiếng tha thứ và không nhắc đến chuyện đã xảy ra là đủ rồi. Nhưng đó chưa phải là tha thứ thật. Tha thứ thật phải có sự thay đổi trong tấm lòng. Không phải chỉ là thay đổi trong tâm trí như ta tự nhủ rằng mình không giận, không buồn và không nhớ đến việc người kia làm nữa. Nhưng là sự thay đổi trong tấm lòng. Những buồn phiền, buồn giận thật sự không còn trong lòng nữa. Để đạt được mức độ tha thứ này, trước hết chúng ta cần học chấp nhận người bạn đời. Chúng ta cần nhủ với lòng mình điều quan trọng sau đây. Mình đã yêu và đã quyết định đi chung đường đời với người này. Để những buồn phiền nhỏ nhặt không ảnh hưởng đến tình yêu của hai người, mình sẽ tập chấp nhận người phối ngẫu. Không những chấp nhận những sai sót vấp váp của người bạn đời, chúng ta cần nhớ rằng mình cũng là người bất toàn, yếu đuối, cũng có những sai sót, những lỗi lầm tương tự. Khi cả vợ và chồng đều quyết tâm chấp nhận nhau, chấp nhận ưu điểm cũng như khuyết điểm, người này không tìm cách thay đổi người kia, vì biết rằng chỉ một mình Chúa có thể thay đổi lòng người. Khi quyết định trong lòng sẽ chấp nhận những khiếm khuyết của nhau, chúng ta vẫn có những lúc bị tổn thương, buồn phiền, nhưng không xem những điều đó là quan trọng. Vì hai vợ chồng có một mục đích cao cả, rõ ràng. Mục đích đó là cùng giúp nhau cải thiện chính mình để hôn nhân được ngọt ngào và bền lâu. Sứ đồ Phao-lô dạy về cách người tin Chúa đối xử với nhau như sau. Ông viết, vậy chúng ta là kẻ mạnh, phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm cho đẹp lòng mình. Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ích và nên gương tốt. Vậy thì anh em hãy tiếp nhận nhau, cũng như Chúa Cứu Thế đã tiếp nhận anh em, để Đức Chúa Trời được vinh hiển. Trích thư Roma chương 15, câu 1, câu 2 và câu 7. Nếu chúng ta nghĩ mình tốt hơn, toàn hảo hơn người phối ngẫu, thì theo lời dạy của sứ đồ Phao-lô, chúng ta là người mạnh, còn người phối ngẫu là người yếu đuối. Vì vậy, chúng ta phải gánh vác sự yếu đuối cho người phối ngẫu và phải tiếp nhận người đó như Chúa đã tiếp nhận chúng ta. Chúng ta không làm cho đẹp lòng mình, tức là không làm theo ý mình, không đòi hỏi mọi việc như ý mình muốn. nhưng trái lại, chúng ta làm đẹp lòng người lân cận. Người lân cận mà chúng ta cần làm đẹp lòng hơn hết chính là người bạn đời mà Chúa đã ban cho chúng ta. Sau khi đã tha thứ và bỏ đi những tổn thương, phiền giận, chúng ta cần làm một điều quan trọng khác, đó là bắt các tư tưởng của mình làm tôi mọi vâng phục Chúa cứu thế. Tức là để Chúa làm chủ, điều khiển tư tưởng của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô viết như sau: Chúng tôi dù sống trong thân xác, nhưng không chiến đấu theo cách xác thịt. Vũ khí chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí xác thịt, mà là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy, đánh hạ các lý luận và mọi sự kiêu căng chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và buộc mọi ý tưởng phải thuận phục Đấng Christ. Trích thư Corinto thứ nhì chương 10 câu 3 đến câu 5. Thưa quý vị, tâm trí, tư tưởng của một người điều khiển chính người đó. Tâm trí chúng ta đầy dẫy điều gì thì những điều đó sẽ làm chủ điều khiển chúng ta. Nếu tâm trí chúng ta đầy dẫy ganh ghét, kiêu ngạo, phiền giận, tham lam, giả dối, ích kỷ, vân vân, những điều đó sẽ làm chủ chúng ta. Và điều chúng ta nói, chúng ta làm sẽ biểu lộ ra những điều không hay, không đẹp đó. Trái lại, nếu chúng ta để Chúa làm chủ tâm trí và tấm lòng, tất cả những yếu đuối xấu xa của con người cũ sẽ không còn nữa, nhưng thay vào đó là con người mới với những mỹ đức đẹp lòng Chúa, đẹp lòng người. Sứ đồ Phao-lô mô tả người mới trong Chúa cứu thế như sau. Ông viết: Vậy, nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Vậy, hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chứ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Trích thư Côlôse chương 3 câu 1, câu 5 và câu 8. Trong thư gửi cho tín hữu tại thành Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô lại gửi những lời khuyên dặn mạnh mẽ như sau: Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 31 và 32. Thưa quý vị, bài học tha thứ cao đẹp nhất mà chúng ta học nơi Chúa Giê-xu là khi Ngài bị treo trên thập tự giá. Con của Đức Chúa Trời, Đấng vô tội, chịu hình phạt thay cho người có tội. Chúa Giê-xu không những chịu hình phạt thay cho chúng ta, Ngài dùng máu vô tội của Ngài bôi xóa tất cả tội lỗi của chúng ta, dù chúng ta không xứng đáng gì cả. Chúa không nhớ đến tội của chúng ta nữa, nhưng kể chúng ta là công chính. Để có thể tha thứ cho người khác, nhất là tha thứ cho người phối ngẫu, chúng ta cần bắt chước Chúa. Dù người mà ta tha thứ không đáng được tha thứ, ta vẫn tha thứ. Và khi đã tha thứ, chúng ta đóng quyển sách lại, không bao giờ mở ra nữa, nghĩa là không bao giờ nhắc đến lỗi của người đó nữa. Thưa quý thính giả, chương trình Phụ nữ và gia đình đến đây xin tạm ngưng. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.